นะโมบ่มสุทธิกามุนีภักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Và bây giờ đây là3:45, 3:45 ngày 20/4/2011, nhằm ngày 18/3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đề mục tham thiền thứ 17 ở trong cái tập ngón tay chỉ tăng thứ 3, mới tới ngày cái bài thứ 17 thôi. Thì cứ theo thứ tự cái bài viết thì lẽ ra thì hôm nay là cái bài thứ 91 này thì nó được là hết 3 tập. Mỗi một tập thì mình viết có 30 bài thơ, 30 đề tài. Mà tập này là tập 3, mà tới kỳ thứ 91 có nghĩa là nó hơn 3 tập có dư. Ấy thế mà cứ theo cái số thứ tự trong này thì mới tới thứ 17. Như vậy là nó có dôi ra, nó dôi ra là tới mười mấy bài, còn lại mười mấy bài chưa triển khai hết. Cho nên năm hôm nay là kỳ thứ 91. Để nói lên rằng là một cái đề tài về để mình triển khai một ngày, một lần không hết. Thì thôi thì bây giờ cứ nói tới đâu rồi nghe chơi tới đó vậy thôi. Cho nên nó vô ra bao nhiêu cũng được, vô ra bao nhiêu cũng được. Muốn nghe nghe, không nghe là cứ không nghe. Chứ thiệt ra thì viết là viết vậy thôi, cái viết gì cũng không trúng là trúng. Trúng là không viết gì trúng. Nói cũng vậy, nói là không nói gì trúng là trúng. Mà nói trúng là không nói gì là cũng trúng. Nghĩ gì cũng không có gì trúng, mà nghĩ gì cũng có thể trúng. Cho nên muốn nói nhiều nói, muốn viết nhiều viết, muốn nghĩ nhiều nghĩ. Thành ra bây giờ thì tất cả những cái bài trong những tập thơ này là ngữ ngôn văn tự. Thì tôi hy vọng rằng là những người nào, những ai được thấy, được nghe thì phải có tu tập, phải góp cái phần mình bằng cái cách là thấy rồi nghe rồi đọc rồi phải tham thiền, phải tu thiền, thì cái sự lợi ích đó nó không phải là dựa trên cái ngôn ngữ văn tự, mà nó lợi ích bằng bằng cái trí tuệ, bằng cái thành tựu mà trí tuệ của mình nó phát sinh, rồi tự mình là có an lạc, có hạnh phúc, thậm chí là có niết bàn. Niết bàn đó nó ngang bằng với cái sự tu tập của mình làm ra. Cái việc tu tập của mình đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình, nó giống như là mình làm ăn hàng ngày vậy đó. Thế mình siêng năng làm lụng thì có tiền nhiều, mình cất cái nhà đẹp, cái nhà đầy đủ tiện nghi, cái nhà thuộc về của giàu có, của quý tộc. Thì nếu mình làm ăn mà hơi lơ tơ mơ chút, nhưng mà cũng có làm, cũng siêng năng, cũng có làm, thì cái nhà mình ở cũng được sạch sẽ, kín đáo, vững chắc, nhưng mà nó không đẹp lắm. Còn như bằng tài lậu quá mà trong cái cuộc làm ăn mình không siêng năng, mình không có làm gì hết, mình làm biến làm nhát, chưa kể là nhậu nhẹt, chơi bời, đánh vợ, chửi con, hay là phụ nữ thì lè lẹt, chơi bời, lười biếng và không hỗ trợ việc chồng con ở trong gia đình, thì đương nhiên là cái cặp tình nhân đó là phải ở cái nhà sạch sẽ thôi, ở nhà sạch sẽ. Là tại vì mình không có phát huy cái năng lực của mình thì mình phải ở cái nhà sạch sẽ. Vì cái việc tu hành nó cũng y như vậy. Ở thế gian muốn ở nhà tốt, có sự nghiệp đàng hoàng thì phải nỗ lực, cần cù tinh tấn, cần kiệm liêm chánh. Còn muốn làm chính trị mà cho đàng hoàng thì phải học cần kiệm liêm chánh, chí công vô tư. Và đường lối chính trị thì phải luôn luôn là phải khiêm tốn và giản dị. Đó là cái cách của những người làm chính trị. Muốn cho nó thành tựu lớn lao sự nghiệp thì phải dựa vào những cái cơ sở đó. Còn người thường thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Việc tu hành cũng y như vậy thôi. Cho nên những gì tôi nói, nếu có nghe, có thấy, có đóng góp vào sức mình bằng cách tư duy, quán chiếu, thiền định, mới thu hoạch được những cái kết quả giải thoát giác ngộ tốt và lớn lao. Trước khi nói cái bài Thất Bồ Đề Phần này, tôi có những cái phút giây thiền định, tôi thấy rằng là hàng Phật tử của chúng ta phải học nhiều, học nữa và học mãi. Phật tử cư sĩ cũng vậy. Mà trong này là tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ phải học, học nữa và học mãi. Chứ mà học cái kiểu mà lơ mơ để lấy cái bằng tiến sĩ của trường này trường nọ ngoài thế gian, nó không có phải đâu nha. Cái này tôi nhắc hoài, tôi không có ghét gì mấy ông tiến sĩ hay là cái bằng cấp tiến sĩ, không có, cái đó không có tội lỗi gì mà phải ghét, mà thậm chí phải quý nữa cơ. Nhưng mà những cái bằng đó đó để chế máy bay tàng hình, để làm quả tiễn liên lục địa, để chế ra bom nguyên tử, để làm nhà máy điện hạt nhân, để làm xe hơi, để làm tàu thủy, để làm hạm, hàng không mẫu hạm, và làm tất cả các cái đồ cần dùng trên thế gian đều là tốt hết. Những cái bằng tiến sĩ nó từ được cái bằng tiến sĩ mà cái người tài đó ta làm ra tất cả những cái vật dụng cần dùng của thế gian đã đạt tới cái mức tinh vi tinh xảo. Về mặt hữu vi vật chất đó thì là ăn xài sướng lắm, sung sướng lắm, điều đó là điều có thật. Và cũng phát xuất từ những cái học giỏi, những cái bằng tiến sĩ và vượt ra tiến sĩ mà người ta làm tổng thống. Tổng thống của một nước bình thường, thậm chí tổng thống của một nước cường quốc, siêu cường quốc của thế giới, là cũng do cái bằng tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Thế thì là cái bằng tiến sĩ không bao giờ được phép chê. Nhưng mà tôi nói với đại chúng, tôi nói với những người tăng ni trẻ và những người tăng ni đã lớn rồi cũng vậy. Nếu mà mình quý trọng cái tiến sĩ, cái bằng tiến sĩ của thế gian đã cấp đó, thì làm tu sĩ không có được. Làm tu sĩ thật lắm. Bởi vì mình dựa vào cái bằng đó mà mình khoa trương trình độ học vấn, rồi mình hiu hiu tự đắc, mình tưởng là mình nói cái gì cũng ngon, mình dạy gì cũng ngon, mình viết gì cũng ngon, cũng hơn người. Sự thật nó không phải vậy đâu, mà nó ngược lại. Nó ngược lại là gì? Là mình viết không trúng đạo Phật, mình nói không trúng đạo Phật, là dạy ai đó lại càng bậy bạ thôi. Nó chỉ đào tạo cho người ta ham cái thứ tôi gọi là ô danh và uế lợi. Cái từ đó tôi học hồi còn nhỏ, nó có cái tờ báo của Phật giáo mà người ta bức xúc đối với những người tu không có biết là phát huy cái giáo lý vô thượng thậm thâm của đạo Phật, mà chạy theo làm cái cách đủ cách để làm ra tiền, để quyên tiền, để xin tiền, để lấy tiền bằng cách cúng quải lại lục gian sinh, có tính cách là siêu hình quyển hoặc mê tín dị đoan đó. Thành ra cái thời kỳ đó tôi viết báo, tôi dùng nó là những người tu hành mà không chân chánh là chạy theo những cái ô danh, cái uế lợi, làm cho cái đạo Phật nó suy tàn, nó hư hỏng. Cái từ đó tôi học hồi tôi mới học Phật học, tôi thấy có những người ta bức xúc thì nhiệt tình với đạo Phật, rồi ta bức xúc quá thì viết những cái từ vậy, chạy theo những cái ô danh, cái uế lợi, tức là cái danh mà cái danh ô nhục á. Cái danh mà nó sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật, cái đó có nhưng mà đều nói phải nói cho đàng hoàng. Những người tốt, những người phước đức trí tuệ người ta vẫn có, còn những cái thành phần mà là tham chạy theo cái ô danh quế lợi đó cũng có, chứ không phải là cái người là chân chánh không có, vẫn có. Nhưng mà có thể nói cái người chân chánh kiếm mình ít hơn, khó hơn. Còn cái thành phần mà chạy theo ô danh quế lợi đó, ô danh quế lợi có nghĩa là danh lợi ô uế. Nhưng là ô uế là mình về dạy cho người ta không trúng đạo Phật mà mình lấy tiền, mình gọi là mình làm Phật sự, mình gọi là mình làm cho đạo Phật, mà kỳ thật là mình làm những cái không trúng với đạo Phật. Thành ra cái thành phần mà như vậy đó, người trước đây mấy mươi năm ta củng cố Phật giáo đó ha, người ta bức xúc rồi ta nói như thế, chạy theo ô danh uế lợi. Mà trong cái đời của tôi tới năm nay đó thì những cái phong trào mà chấn hưng Phật giáo đó có những vị tôn túc, những vị hòa thượng người ta nhiệt tình dữ lắm, người ta muốn chấn hưng Phật giáo dữ lắm. Thời kỳ mà sư Thiện Chiếu mà vận động để chấn hưng Phật giáo lúc đó cũng sư Thiện Chiếu cũng mang tiếng dữ lắm, người ta cũng mắng cái sư Thiện Chiếu, ta chửi sư Thiện Chiếu là vì sư Thiện Chiếu có cái nhiệt tình muốn cho cái kiếp sống của người tu sĩ đừng chạy theo ô danh oái lợi. Cho nên là lúc đó sư Thiện Chiếu cũng bị mắng nhất chửi bới dữ lắm, mà trong đó có những cái thành phần tu đạo, người ta gọi là đạo lâu năm và có chức có quyền chức phận ở trong đạo Phật. Các vị đó chửi bới mắng nhiếc sư Thiện Chiếu cũng dữ. Thành ra cái người mà có cái nhiệt tâm mà đối với đạo Phật mà hô hào chấn chỉnh đó, thì có những cái lúc hết sức là khó khăn và bị cô lập, bị mắng nhiếc, bị chửi bới. Trước kia cũng đã có, còn như bây giờ thì tôi thì cũng chẳng có tài năng sức lực là bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy rằng là mình học với đạo Phật á, cái giáo lý của đạo Phật nó hay quá đi. Cái giáo lý mà cái bằng vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp ba thiên giảng kiếp năng tao ngộ, đó là chỉ có Phật. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp là có Phật, ba thiên giảng kiếp năng tao ngộ là Phật. Do vậy mà ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hôm nay chúng ta là đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia, ta được thấy, ta được nghe, ta được thọ trì. Vậy thì bổn phận chúng ta là phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Như vậy là mình có an lạc mà mình cũng đền đáp được cái ơn của Như Lai. Do vậy mà những cái điều mà cô tôi nói có khi nó trái lại với cái ý muốn bình thường của những người bình thường. Bởi vì cái chỗ tôi thấy hiện giờ đó nó quá sâu sắc. Cái chỗ tôi thấy, tôi biết, tôi thấy nó quá sâu sắc. Mà trước khi tôi nói cái nhóm mà giáo lý mà kêu bằng thất Bồ Đề Phần này đó, là tôi có tư duy, tôi có thiền định trước khi tôi nói, và tôi thấy nó quá sâu sắc. Bây giờ đây thì để đi vô cái đề tài là cái đầu đề của cái bài mà sắp triển khai hôm nay đó, kỳ thứ 91 này đó, là cái bài thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là cái nhóm, để coi nhóm thứ mấy ngàn, nhóm thứ nhất trong đạo đế là tứ niệm xứ ha. Rồi quán thân bất tịnh, quán thọ thi khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Phải học cái đó nha. Cái nhóm thứ hai là tứ chánh cần, rồi là việc ác chưa sanh đó là phải ngăn chặn, đừng cho nó sanh. Việc ác đã sanh thì phải siêng năng tinh tấn dứt trừ. Việc thiện chưa sanh đó là phải tinh tấn kích động, kích khởi nó. Còn việc thiện đã sanh thì tinh tấn phát huy, phát triển, bồi dưỡng cho nó mạnh lên, gọi là tứ chính cần. Tứ nhị túc là nhóm thứ ba, là dục tinh tấn hỷ nhất tâm, bốn cái đầu đề thiền định đó. Nhưng bốn đầu đề thiền định đó coi chừng khó hiểu đó, chứ không phải chơi đâu rồi nghe. Ồ, đạo Phật mà anh gọi chữ dục đó anh coi chừng. Chứ dục là một cái loại tâm sở, nghĩa là nó có thể là thiện mà có thể là bất thiện đó. Anh dục cái gì thì nó là xài được, nó là thiện. Mà anh dục cái gì thì nó là thành ra ngũ dục lạc thì chết tươi luôn đó. Rồi nếu mà học mình lên tơ mơ là không hiểu thế nào là hữu di pháp, thế nào là vô di pháp, không hiểu thế nào là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, dân giáo, thì tất cả tăng ni trẻ chết vì cái chữ dục đó. Giải thích không được về cái chữ dục đó. Cho nên là phải học. Dục là tinh tấn, hỷ nhất tâm. Nhóm thứ ba rồi, nhóm thứ tư, tứ nhị túc. Nhóm thứ tư là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc. Rồi nhóm thứ nhóm thứ tư là ngũ căn, nhóm thứ năm là ngũ lực, nhóm thứ sáu này là thất bộ đề phần nè, thất bộ đề phần. Trước hết mình định nghĩa thất bộ đề phần là cái gì. Chữ thất là bảy, chữ bồ đề đó, nếu mình để nguyên âm thì gọi là bồ đề, bồ đề phần, mà nếu cái đó là dịch nguyên âm theo cái chữ Phạn, còn nếu mà chữ Trung Quốc thì dịch thẳng ra ra kêu bằng thất giác chi, chữ phần thì dịch là chữ chi, chữ bồ đề thì dịch là giác. Thành ra chữ chi tức là thí dụ như là một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món, bảy món. Bảy món tức là bảy chi đó. Hoặc là tập pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả, bảy cái đó gọi là bảy phần giác ngộ, cũng gọi là bảy chi giác ngộ. Cho nên là ta dùng cái chữ thất bồ đề phần hay là thất giác chi đều được hết. Thất giác chi là dịch thẳng ra chữ Trung Hoa, bảy cái món giác, bảy cái điều, bảy cái món mà có thể dựa vào đó mà tu hành, nó đem lại sự giác ngộ, sự tỉnh thức cho người hành giả, cho người tu hành, cũng gọi là bảy cái phần, bảy cái phần bồ đề. Đó là trước hết là mình nói về cái chữ thất bồ đề phần là vậy. Thành ra Phật tử học cũng phải học vậy, mà tăng ni trẻ cũng phải học vậy. Rồi bây giờ tới cái chữ trong bảy phần bồ đề đó, nó gồm có bảy chi hay là bảy phần hay là bảy món, bảy cái món giác ngộ đó là gì? Đó là một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là hỷ, bốn là kinh an, năm là niệm, niệm là chánh niệm đó, sáu là định, định là chánh định đó, thiền định đó, bảy là xả, xả tức là diễn ly đó, là xả bỏ hết đó. Thế thì bảy món đó là để ý. Mà cái chữ trạch pháp đó, chữ trạch pháp mà tôi vừa nói là đạo Phật nó sâu đó. Đạo Phật nó sâu, nó sâu ở chỗ nào? Thí dụ như cái chữ trạch pháp, chữ trạch là chọn, là lựa, chuyện đó là dễ hiểu rồi. Ở trong cái sách Coi Ngài người ta để tam nhật bất trạch nhật, chữ trạch là chọn, nghĩa là cái người chết đó, ai đó nó chết đó trong ba ngày đó là chôn cất khỏi có lựa ngày. Chỉ tập là chọn, là lựa. Nhân đây tôi cũng nhắc, mà tôi đã nhắc nhở, nhớ gì nhắc nấy à. Tất cả những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia, mình có thầy tổ hay có cha mẹ hay có người thân gì đó mà từ trần hay là qua đời hay nói đơn ra là chết đó, là nếu mà mình chôn cất cái trong ba ngày đó là không cần coi ngày, không cần lựa ngày, không cần chọn ngày. Đó là cái từ tam nhật bất trạch nhật của cái sách Thọ Mai Gia Lễ. Tức là cái coi ngày đó là do cái gia đình của ông Thọ Mai, của cái tên Thọ Mai, cái gia lễ của cái ông đó, người ta mới lựa chọn ra cái vấn đề coi ngày đó. Chứ còn không phải là ai chết thì cũng phải coi ngày, chỉ có cái gia đình đó người ta mới là đặt ra cái nghi lễ như vậy, ta chọn ngày vậy. Mà trong cái sách đó thì gọi là tam nhật bất trạch nhật, nếu mà để hơn ba ngày là có thể chọn ngày, có thể coi ngày, có thể lựa ngày. Còn ở trong ta ba ngày đó đó thì muốn chôn chừng nào chôn. Do vậy mà theo tôi ấy mà trong thân nhân mình mà nếu có quá cố đó, đừng có để lâu chi. Để lâu một là mình tưởng tượng ra cái xác chết là nó rửa ra. Xác chết nó rửa ra rồi mình tưởng tượng ra, nếu mình để ngoài mà mình không tỉnh không liệm, mình nhìn cái xác chết coi ra sao? Thấy ớn lắm. Dù vào cửu tưởng quán mà mình tưởng thì ớn lắm. Cửu tưởng quán một là trướng tưởng, tức là nó trình chuông lên. Cái xác chết để mà không tỉnh là cái phần đầu. Tôi nói đây là cửu tưởng quán của cái pháp tu quán thân bất tịnh đó nha. Mình tưởng tượng là nó trướng tưởng, tức là nó trình chuông lên. Mà cứ theo kinh nghiệm của cuộc đời của những người hiểu biết thì ai cũng biết rằng là cái bụng nó sình trước, cái bụng nó chuông lên trước. Lý do là vì cái bụng nó cái chất những cái ngũ tạng lục phủ trong cái bụng nó thuộc về cái mình nước, thuộc về nước, thuộc về ướt, cho nên nó rất dễ ôi rửa, nó thối trước. Nó thối trước, nó sình trước. Cho nên thấy con người mà sình là cái bụng dung lên trước, rồi các cái khác nó mới sình, nó nổi lên, nó phình ra sao. Cái đó thì trong kinh đó, cửu tưởng quán gọi là trướng tưởng. Cái thứ hai là thanh ứ tưởng. Từ cái chỗ trướng đó rồi nó nổi sình lên, giết là cái rồi. Ngày thứ hai, cái ngày thứ ba, lần lần cái nó hơi răng da. Rồi cái đề cửu khiếu thất quyệt, cửu khiếu tức là hai lỗ con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, rồi lỗ miệng, rồi lỗ tiền môn, hậu môn. nó hết cái van của nó đó, nó hết cái khóa được rồi. Rồi nó tự động nó rỉ ra những cái nước thối tha gì lốp lốp. Cái đó thì gọi là thanh ứ tưởng, trướng tưởng, rồi thanh ứ tưởng. Rồi tới cái ngày thứ ba thứ tư đó, nó bắt đầu nó hoại, cái nó tan rã ra. Người ta gọi là nồng lãng tưởng. Rồi tán tưởng, rồi cốt tưởng, rồi thiêu tưởng, vân vân, không nói nữa. Nhiều lắm nó rồi không nói nữa. Nghĩa là nó trải qua chính cái giai đoạn đó, sình chương tới nó tan rã bục trát. Thế thì là cái thân của con người mà chết rồi là nếu mà để quá ba ngày thì nó đi tới cái chỗ hoại tưởng ha, trương tưởng, thanh ứ tưởng, hoại tưởng, rồi nồng lạng tưởng, rồi thực hám tưởng, rồi cốt tưởng, siêu tưởng, vân vân. Nhiều ghê gớm lắm. Cho nên là theo tôi thì tôi thích nhất là thân nhân của mình có quá cố là nội trong ba ngày giải quyết cho xong, hoặc là chôn cất nói theo hồi xưa, hoặc là đưa vô đời nay, đưa vô lò thiêu là quý nhất, gọn nhất, sạch nhất ha, đưa vô lò thiêu nội trong vòng ba ngày là không có coi ngày gì hết. Ngày thứ nhất chết rồi là tẩn liệm xong, để ngày thứ hai bà con ai thương tiếc lại thăm lên chút đỉnh, sáng ngày thứ ba là đưa đi vô lò thiêu. Đó là làm lớn á. Còn nếu mà làm ngon nữa là ngày thứ nhất đưa vô tẩn liệm, gọi ghém và cúng thờ gì đó, tin tưởng khóc than gì đó chút đỉnh. Thì qua ngày thứ hai là để buổi sáng đi, thí dụ vậy, để buổi sáng là cha ai có nghe tôi tới tôi thăm lên chút đỉnh cũng được. Rồi trong vòng 12 giờ tới chiều gì đó thì đi thiêu cũng được. Thế thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai là xong. Tốt nhất, gọn nhất, mà không có tưởng tượng tới cái cửu tưởng kia. Cái thân thi thể của người thân mình không có thanh ứ tưởng, không có trướng tưởng, không có thanh ứ tưởng, không có hoại tưởng, không có nồng lạng tưởng, không có thật hám tưởng. Nó gọn ghẽ sạch sẽ mà lại nó khỏe người. Khỏe người, nó không có nhiễm ô. Thành ra là là cái việc mà sinh tử á, thì mình làm cho nó gọn, chuyện nào nó hay thì nấy. Thế thì là nói nó nhiều chuyện lắm, nó dài lắm. Nhưng mà bây giờ để trở lại cái vấn đề là thất giác chi, trạch pháp á, cái chữ trạch pháp mà nói nãy đó, chữ trạch pháp tôi muốn nhắc là thân nhân chết ba ngày không có coi ngài đó, cái đó cần thiết lắm. Đừng cần coi ngài gì hết á, mà còn nếu mà coi ngài đi nữa cũng là không phải là cái chuyện chân lý gì hết lão. Còn cứ coi ngày mà coi cái giờ chết mà kêu bằng không giờ đó, cái đó thôi nên lại mấy ông thầy đó đi coi, có nhiều tiền đưa đi cho rồi đi, chứ chẳng phải ông lấy nhiều tiền nên ông nói tôi đưa cho, còn ông biểu về tội nghiệp tôi quá, làm gì mà có cái không giờ. Theo Á Đông thì tí sửu dần dèo mà dần mẹo thành thì gọi mười thân dầu tức khởi là 12 cái giờ đó nó thành 24 giờ kia, thì không có cái giờ nào gọi là không giờ hết á. Mà ông muốn lấy tiền nhiêu ông nói đi, chứ còn ông nói không giờ là tội nghiệp tôi. Đừng có đi chôn thân nhân bằng cái kiểu không giờ đó. Chẳng phải đưa tiền, muốn nhiều nói, đưa rồi ông về giùm tôi. Thế này là cái chữ trạch pháp, đây là chữ trạch là chọn. Còn trạch nhật cái tức là coi ngài, chọn ngài coi, chọn ngài tức là coi ngài đấy. Đừng có coi ngài. Nếu muốn trong vòng 3 ngày chôn cất thân nhân, và dứt khoát không bao giờ nghe bất cứ ai mà dạy rằng là không giờ nha. Không có cái từ không giờ được. Không giờ là giờ nào, 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm đó là giờ tí đó. Mà anh muốn nói không giờ là anh muốn gì? Lấy bao nhiêu tiền cứ đưa đi, rồi ông về giùm tôi để cho tôi tính công việc của tôi. Còn đây chữ tập pháp á, chữ tập là chọn đó. Còn chữ pháp này là cái chữ pháp nhiều lắm. Cái chữ pháp này là tăng ni trẻ phải học kỹ lắm nha. Mấy anh mấy thầy muốn chọn pháp gì, tôi nói cho mấy thầy biết đây nè nha, không có pháp gì hết. Cho nên coi chừng mình nói trạch pháp rồi người ta hỏi đó, nếu mà Phật tử nó học sâu rồi nó hỏi cho thầy muốn chọn pháp là pháp gì. Đây Phật tử đọc rồi bắt mình nghe cái này nè, pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Đấy là cái bài Đức Phật dạy truyền pháp cho ông Ca Diếp đó. Cái bài đó có nghĩa là này Ca Diếp, Như Lai nói cho ông Ca Diếp, ông hãy lắng nghe này. Các pháp mà Như Lai nói đó, Như Lai nói trọn cả cuộc đời Như Lai đó. Người ta nói Như Lai nói pháp đó, nhưng mà thật sự cái pháp đó là cái pháp không có gì hết. Nó là cái vô pháp, là cái pháp không có gì hết. Ông nên nhớ như vậy. Như Lai nói pháp 49 năm đó, người ta nói vậy 49 năm. Mà kỳ thật chẳng có cái pháp gì là cái pháp của Như Lai nói. Và các pháp mà gọi là pháp đó không có cái gì là pháp hết. Đó là cái câu pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp gọi là pháp là cái pháp không có gì. Không có gì gọi là pháp. Câu thứ hai là vô pháp pháp diệt pháp. Cái pháp mà gọi là cái pháp không có gì đó, cái pháp không đó cũng lại là một pháp. Thế thì có pháp cũng là không pháp, mà không pháp lại cũng là một pháp. Đấy, thế thì hàng ngũ của chúng ta, tăng ni của chúng ta hiểu sao về vấn đề đó? Câu thứ ba là ngã phú vô pháp thời. Bên đây Như Lai trao cho ông cái vô pháp. Ông phải học cái vô pháp. Ông phải học rằng các pháp là không có pháp gì. Ông phải học cái đó. Ta trao cho ông cái đó. Ta trao cho ông cái vô pháp. Mà trao cho ông cái vô pháp này mà ông phải hiểu rằng là pháp pháp hà tăng pháp. Như vậy là cái pháp mà gọi là vô pháp đó ông cũng phải bỏ luôn nha. À, cái pháp có ta là vô pháp rồi. Bây giờ ta trao cho ông cái vô pháp. Cái vô pháp rồi rốt cuộc rồi là ông cũng phải bỏ luôn đó. Thế thì cái từ trạch pháp là phải chọn cái pháp gì đây? Đó, pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp vô pháp, ngã phú vô pháp thể, pháp pháp hạ tạng pháp. Nghĩa là không có pháp gì là pháp hết kẹo hết rau. Cái pháp mà gọi là pháp, nó là cái pháp vô, là cái pháp không có gì hết, là cái không có gì hết. Mà cái không có gì hết đó coi chừng nó lại cũng là một pháp. Đó là cái pháp không có gì hết. Do vậy cho nên là ông phải học cái pháp không có gì mà ta đang trao truyền cho ông. Nhưng mà ông không được lấy cái gì hết. Bởi vì tất cả pháp có cũng như pháp không đều là không có pháp gì hết. Pháp pháp hà tận pháp. Rồi bài kệ thứ hai nữa, chữ pháp nữa, pháp pháp bổn lai pháp. À, ngược lại hoàn toàn cái bài đó. Cái này là tổ tổ thứ hai truyền cho tổ thứ ba ha. Pháp pháp bổn lai pháp, các pháp từ xưa nay, pháp nào từ xưa nay nó là vẫn là pháp. Pháp pháp bổn lai pháp. Vô pháp vô phi pháp, không có pháp nào là pháp mà cũng không có pháp nào là phi pháp cả. Pháp pháp bổn bổn lai pháp, các pháp mà gọi là pháp từ xưa nay nó là pháp. Vô pháp pháp diệt pháp, cái pháp mà gọi là vô pháp đó, nó cũng là pháp. Hà ư nhất nhất pháp trung, hà ư nhất pháp pháp trung, hữu pháp hữu vô pháp. Tại sao trong một pháp mà gọi là cái này liền gọi là pháp mà cái kia gọi là vô, gọi là phi pháp là sao? Tại sao cùng là một pháp mà gọi cái này là pháp còn cái kia là phi pháp? Gọi cái này là đúng, gọi cái kia là không đúng, gọi cái này là chân, cái kia là vọng là sao? Cùng là một pháp kia mà. Từ hai cái bài kệ này mà suy ra đó, không có thiền định mà si là si không có được đâu. Phải tu tập thiền định thì mới si ra nổi. Phải có thiền định mới tư duy ra nổi. Mà nói cái này rồi đó thì coi chừng người nào có thiền định thì nghe thì nó được lợi lạc vô cùng. Mà người nào mà không có thiền định mà có cái chủng tử tà kiến ngoại đạo đó, gọi là chấp ngã đó, chấp ngã chấp pháp đó, thì nghe cái này rồi thì lại tai họa càng lớn hơn. Họ sinh ra cái thứ đau khổ nặng nề dữ lắm. Do vậy cho nên là tôi muốn nói gì với những người Phật tử trong hàng ngũ Phật tử tại gia, phát tâm tu hành phải có minh sư, phải học, phải chọn thầy, phải tìm thầy mà học, phải có minh sư. Còn như tăng ni trẻ cũng vậy, cũng phải học với minh sư. đành rằng là có những người ta phát triển cái vô sự trí, cái tự nhiên trí để nó thành tựu cái nhất thiết chủng trí, đó là Đức Phật Thích Ca làm. Cái ngày mà Đức Phật thành Phật đó là không có thầy chỉ dạy, điều đó có. Cái đó là tự kích động, tự phát khởi cái tự nhiên trí của mình. Rồi mình phát triển cái vô sự trí của mình. Mà nó thành tựu ra cái đạo chủng trí, rồi cuối cùng là nhất thiết chủng trí, là cái trí của chư Phật. Còn á, mình không, chưa phải, chưa bằng, chưa sánh được với Phật Thích Ca, thì ngay bây giờ Phật tử là phải học với Minh Sư, tăng ni trẻ cũng phải tìm học với Minh Sư, cộng với cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái nhất thiết chủng trí, là cái trí vốn có của mình. Nhưng ban đầu là phải có học, tìm học thì nó dễ hơn nhiều. Còn đi của con đường Đức Phật Thích Ca đó là phải khó khăn lắm. Mà bây giờ Đức Phật Thích Ca, Đức Bổn Sư của chúng ta, Tam Giới Di Đạo Sư đã tìm hiểu ra rồi thì bây giờ mình còn đi con đường đó chi nữa cho nó cực. Dựa vào lời Phật ý kinh đây mà học mà tu cho nó sướng. Giống như bây giờ ngồi đây mình nghiệm làm cái chiếc xe hơi mới nữa anh chị. Cứ mua chiếc xe hơi cũ của người ta đó, của Nhật Bản làm, của Đức Quốc làm, nó về rồi tháo ra rồi coi lại rồi chế y như vậy đó, thì làm nó mau lắm. Chỉ có cái là đừng ăn cắp bản quyền người ta kiện vậy thôi. Mình phải mua bản quyền của người ta thì về mình làm y vậy đó. Giống như Nhật Bản về bán bản quyền biết là bao nhiêu. Bình Thủy cũng chế, cũng bán bản quyền. Rồi xe hơi cũng bán bản quyền. Rồi đồ đạc Nhật Bản bán bản quyền nhiều lắm, tivi, tủ lạnh gì cũng bán bản quyền cho nước khác ta làm. Thế thì bây giờ là mình cứ mình mua một cái món vậy đó, là mua bản quyền ta mình làm, chứ mình ngồi đó mình chơi nghiên cứu xe hơi mới chi nữa cho nó cực, và thậm chí là làm không được nữa cơ. Tôi có quen với một vị thầy, tôi thích cười quá, mà mình cười cũng không trúng. Cái đó nhiều khi trong đầu của vị sư đó mình cũng không biết là cái gì đâu. Bây giờ mà ông đang đi chế xe hơi. tôi lại tới chỗ cái chùa, ông chế xe hơi, tôi cười muốn chết luôn. Lâu lâu tôi hỏi trên nay được gì rồi, ông nói cũng gần được, gần chạy được. Mà nếu mà chạy được thì bây giờ là xe Toyota của Nhật đây mà người ta còn chưa chạy, người ta cũng chưa chịu mà. Ta còn mua Camry mà. Mà Camry người ta cũng còn chưa chịu nữa, người ta còn mua cái thứ khác hơn Camry nữa cơ. Mà tất cả cái đó đều có khả năng là mua bản quyền được hết. Thế thì ngồi đó mà chế, mà mình lại không có tiền, không có vốn, không có máy móc gì trên, mà đòi chế xe hơi là cái chuyện đáng buồn cười đó nha. Cho nên việc tu hành của mình ở đây cũng vậy. Đức Phật đã thành tựu được nhất thiết trí rồi, thì Đức Phật dạy vậy đó, những cái bài kệ đó. Do vậy cho nên vấn đề học là tôi nói cái này phải học, là tăng ni phải học nè. Khi mà nói tới tập pháp là trong đầu của ta là phải biết rằng pháp nó có hai thứ pháp nha. Một là hữu vi pháp, hai là vô vi pháp. Mà cái từ tập pháp này là dựa trên cái cơ sở các pháp hữu vi thì mới dùng cái chữ tập pháp được. Chứ còn pháp vô vi là không có tập pháp đó nha. Cũng như là đám ma thân nhân mình chết rồi, cái bằng là chọn ngày là phải để quá ba ngày thì mới gọi là chọn ngày theo thọ mai gia lễ. Còn nếu mà chôn trước ba ngày là tam nhật bất trạch nhật, không có cần chọn đó nha. Không có chọn ngày. Thế thì là mình tập pháp đây là pháp hữu vi, tu tập pháp hữu vi thì còn tập pháp được. Còn nói tới pháp vô vi là không có chọn pháp. Không có chọn pháp gì hết. Bởi vì vô vi, cái từ vô vi nó có là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, chơn như vô vi. Nó có sáu cái từ vô vi như vậy, mà kỳ thật ra là thiền định mà thấy rõ rồi là không có cái pháp vi gì cả. Ta mượn cái từ để ta nói vậy thôi, chứ đã gọi là vô vi thì không có pháp gì hết đó. Vì vậy mà tôi muốn nhắc với tăng ni trẻ cũng như là Phật tử, người ta ở trên thế giới này hiện giờ có nhiều cái vị ngoại đạo tà kiến, người ta gọi là ta đi truyền cái đạo vô vi, ta dạy cái đạo vô vi đó, là những người đó không phải đạo Phật đó nha. Bất cứ ông nào mà gọi là tu vô vi, tôi dạy cái pháp vô vi, là các vị nếu là đệ tử Phật là các vị đừng bao giờ nghe cái ông sư đó, đừng bao giờ nghe cái ông thầy đó, là cư sĩ hay là hình thức cư sĩ hay là hình thức xuất gia kiểu nào đó cũng đều là không phải đạo Phật. Đạo gì thì chuyện là mình không có quyền nói, đạo gì thì không biết, nhưng mà đều mình đừng không được coi những cái pháp đó là pháp của đạo Phật. Bởi vì cái từ vô vi ở trong đạo Phật á, mà người ta đi dạy ra là không có trúng, không có trúng với đạo Phật. Chữ vô vi trong đạo Phật nó có sáu thứ tên, mà sáu thứ tên đó chẳng qua là mượn cái tên để nói, chứ kỳ thật để nói nên là vô vi không có là cái gì hết, hư không. Tại vì nó giống như hư không vậy, tôi gọi là hư không vô vi. Rồi do lựa chọn cái gì đó, ta bỏ ra những cái phiền não vô minh, cái thứ xấu xa nào đó, mà nó hết đi cái thứ xấu xa, nó còn lại cái an lành, cái thanh tịnh, ta gọi đó là trạch diệt vô vi. Chứ kỳ thật là cái vô vi nó không có là cái gì hết. Đó là cái thể tánh tịnh minh, đó là cái Phật tánh của mình thôi. Cái đó không có gì hết. Cho nên là cái đó là nếu mà cái Phật tánh của mình mà nó hiển lộ ra, cái niết bàn tự tánh tự tịnh của mình hiển lộ ra, thì cái đó ta gọi đó là liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân, niết bàn là cái pháp liễu nhân, chứ không phải là tạo tác. Cho nên nó không phải là hữu vi. Hữu vi là pháp tạo tác, mà còn vô vi là cái đó nó vậy đó, tự nó thanh tịnh như vậy, không có làm cái gì để thành tựu ra nó. Nó là cái tự tánh thanh tịnh các bạn, nó là cái tự, là cái Phật tánh vốn có của con người, nó là cái pháp, cái bằng pháp, pháp bổn vô pháp là cái đó, nó là cái vô pháp. Để nếu đặt cho nó thành một cái gì để mà tu tập đó, để thành tựu nó đó là không có. Do vậy cho nên cái chữ tập pháp đó là khi mà nói bên cái mặt pháp hữu vi thì là dùng chữ tập pháp được, mà còn cái pháp vô vi là không có trạch được, không có chọn được. Vì nó không có cái gì hết, thì chọn cái gì? Cho nên cái đạo Phật là phải thiền định mới hiểu. Nguyên giác thần sư nói là khí hữu mà trước vô bệnh dịch duyên, hoàng nê như tị địch như đầu quả. Nếu mà mình chê cái pháp đó là hữu vi, mình bỏ cái đó mình đi tìm cái pháp không, gọi là pháp vô đó. Bỏ cái pháp hữu mà mình tìm pháp vô đó là mình cũng sai lầm rồi. Do vậy cho nên cái chữ vô vi đó là không có tìm. Tự nó thanh tịnh bản nhiên như vậy, đừng có tìm. Thành ra khi mà nói tới trạch pháp là nhớ lựa chọn cái pháp tu hành này là nói bên mặt hữu vi pháp. Còn hãy nói tới vô vi là không có trạch, không có chọn, không có lựa gì hết. Bởi vì giống như cái bài là pháp pháp bổn lai pháp đó mà. Pháp pháp bổn lai pháp. Các pháp xưa nay nó là pháp. Thì không có cái lý do gì mà có cái nào là vô pháp, cái nào là phi pháp cả. Cho nên là nếu mà trong một pháp mà nói là pháp này là đúng pháp thì là sai, là chưa phải là cái pháp chân như, chưa hiểu được cái bản thể của dạng pháp. Thế thì chỉ tập pháp là lựa chọn một pháp tu. Bên mặt pháp hữu vi là phải có lựa chọn. Lựa chọn cái đối tượng. Cái pháp tu mà cái pháp thiền định của mình là phải có đối tượng. Tu tập thiền định phải có đối tượng. Cái này là cũng nói nghe rồi phải để ý đó, phải có tư duy đó. Chứ còn tu mà mình gọi là mình tu mà mình không có đối tượng để mình tư duy, mình thiền định đó là ngồi và thiền, ngồi không đó, là gọi là ngồi thiền mà ngồi cái đầu để trống rỗng, là tức là không có đối tượng đó, cái đó là không phải là thiền định thiệt rồi. Nếu mà để cái đầu trống rỗng thì Đức Phật Thích Ca làm sao mà biết là thế gian là vô thường. Nếu mà ngồi thiền mà cứ để cái đầu trống rỗng thì làm sao biết quốc độ là nguy thủy. Nếu mà để cái đầu trống rỗng mà gọi là ngồi thiền thì làm sao biết tứ đại là khổ. Làm sao biết tứ đại là không. Làm sao truy nguyên ra được thấy được cái tánh không của tứ đại. Thì nếu mà ngồi thiền mà để cái đầu trống rỗng thì làm sao biết được là cái tánh vô ngã của hiện tượng sự vật, của ngũ quẩn thân. Mà nếu mà để cái đầu trống rỗng thì làm sao biết ngũ quẩn là vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Do vậy mà mình tu phải có trạch pháp, tức là phải chọn đối tượng. Đấy, chữ trạch pháp là vậy đó. Thế thì trong cái món sắc Bồ Đề Phật này á, trong món sắc Bồ Đề Phật này á, nó có ba cái món mới mà trong mấy cái nhóm trước là chưa có nói, đó là trạch pháp. Đó là cái món trạch pháp. Ồ, cái món khinh an và cái món xả. Có ba cái món đó là mới. Còn như tinh tấn là trong nhóm trước có rồi. Hỷ có rồi. Hỷ là tinh tấn, khinh an, hỷ và nhất tâm đó. Hỷ là có rồi. Ở trong cái tứ nhị túc có món hỷ rồi. Còn tinh tấn thì cũng trong đó có rồi. Nhất tâm cũng có rồi. Thành ra trong cái món trợ pháp này tuy là bảy món mà kỳ thật nó có ba cái món mà ta cần thiền định để chọn ra. Còn những cái pháp kia thì nó ở trong những cái nhóm trước đã có. Tôi nhắc lại là cái điểm này tăng ni để ý đây nè. Coi chừng người ta nói tu thiền định là bị sai lạc là một cái điều không thể chấp nhận được nha. Cái tôn tịnh độ mà công kích cái tôn thiền, gọi là tu thiền có thể sai lạc là không chấp nhận cái ông tổ đó nha. Ngược lại tu thiền định phải coi chừng, lựa cái ông thầy dạy thiền là phải dạy làm sao, phải dạy cho nó phù hợp với cái lời Phật ý kinh. Còn bằng không khéo là người ta dạy mình tu thiền mà là tu sai lạc là có thể điên thiệt đấy. Điên thiệt chứ không phải là không đâu. Cho nên người ta nói tu thiền điên là không phải là không có, nhưng mà kỳ thật không phải là do tu thiền điên. Tại người ta dạy bậy, ngồi quán tưởng tầm bậy tầm bạ, quán tưởng của cái, theo cái kiểu của cái thành phần kia bằng cái bằng cái thành phần là quan đường ảo tưởng đó, thì là tưởng biết nó khùng nó điên à. Mà do quan đường, do ảo tưởng đó, do gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới siêu nhiên siêu hình đó, rồi tưởng tượng riết rồi nó điên đó, thì cái đó là do mình tưởng tượng sai lầm chứ đâu phải là do tu thiền. Cho nên cái đó coi chừng, tu thiền của đạo Phật là không bao giờ có vụ điên loạn, mà tu thiền của đạo Phật là trí tuệ đã phát sinh. Nó phát sinh nghĩa là rồi các vị tu thiền, các vị có một cái sự sung sướng lạ lùng, có một cái tự tại tự do giải thoát thông dong vô cùng vô tận sung sướng. Chứ còn tu thiền mà người là đờ đẫn, là khờ lù khù, lần lần tới điên loạn, cái đó là không phải thiền định của đạo Phật. Những người đó không gọi là tu thiền, phải xác định cái đó. Tăng ni trẻ phải cương quyết phải nói như thế. Do dạy bậy, tu bậy, mà nhất là dạy tưởng tượng bằng cái kiểu quan đường ảo tưởng gửi gắm tâm hồn trong cõi siêu hình, vô căn cứ của tà kiến của ngoại đạo, thì điều đó điên là cái chắc. Còn tu thiền của đạo Phật thì không bao giờ có điên, mà mỗi ngày trí tuệ mỗi phát sinh, mỗi ngày trí tuệ mỗi phát sinh, mỗi năm mỗi phát sinh, và càng già càng lớn càng giải thoát. Bởi vì giác ngộ nhiều là giải thoát nhiều, giải thoát là nó là cái thành quả của giác ngộ. Hai cái đó mặc dù là nó song song nhau mà hãy bên này bao nhiêu là bên kia bao nhiêu, bên đây có bao nhiêu là bên kia có bao nhiêu, giống như cái cân hai dĩa vậy. Hãy miễn bỏ bên này là một lạng thì cái bên kia nó cũng ngang lên một lạng. Hai cái giá cân mình bỏ bên này có cái gì một lạng thì cái giá cân bên kia nó cũng ngang bằng lên, nó nổi lên, nó bằng ngang lên. Thì hay có giác ngộ là có giải thoát. Cho nên là Bồ Đề và Niết Bàn nó giống như là ta gọi là cái đức đoạn đức và trí đức, hai cái đó nó ngang nhau, giống như cái nguyên tắc của cái bình thông nhau vậy. Đổ nước bên này bao nhiêu thì bên kia nó ngang bấy nhiêu. Thế Bồ Đề giác ngộ chân lý bao nhiêu thì cái tự tâm thanh tịnh của mình nó nhẹ nhàng, nó giải thoát bấy nhiêu. Y như là đổ nước trong cái ống ni lông với một cái bình thông nhau ha. Đổ nước bên này thì bao nhiêu thì bên kia có bao nhiêu. Chứ tu thiền mà nói là điên loạn là cái chuyện đó không phải là của đâu. Xác định nó như thế. Tăng ni trẻ phải nói như thế. Và tập pháp tức là tu thiền là phải có đối tượng. Mà đối tượng thì không cần ở đâu, phải lựa chọn ở đâu cho xa xôi gì hết. Tôi nói ví dụ như giờ nghe động đất ở bên Nhật. Gần đây bên Nhật động đất, Myanmar động đất, còn cách đây mấy năm trước thì cái động đất lớn ghê gớm kinh khủng sóng thần là ở Indonesia, nó tương quan tới Ấn Độ Dương, tới tới cái đảo tới bên Thái Lan cũng có bị, cái đảo Colombo đó và cái bệnh gì đó cũng bị luôn, gọi là Tích Lan. Tích Lan có bị cái đó, Thái Lan có bị cái trận sóng thần đó, trận sóng thần lớn đó. Thế thì là vô giờ cái đó là ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy thế gian vô thường, quốc độ mười thí là cái đó, lấy cái đó làm đối tượng thiền. Rồi con người cái là chết là dễ dàng, nghĩa là trong một đêm ngủ giờ mà nếu động đất là tự sập nhà sập cửa là chết một lần. Bây giờ năm nay hiện giờ là bên Nhật cái trận động đất này là chết mười mấy ngàn người, rồi còn mười mấy ngàn người mất tích nữa, tức là hơn xem 30.000 người mất tích, vừa chết vừa mất tích. Thế thì lấy cái đó mà làm cái đối tượng thiền là quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Chứ không có phải là ngồi không. Đối tượng thiền là vậy đó. Cho nên mình phải tập pháp. Tập pháp là cái chọn cái đối tượng. Đấy. Rồi chưa kể là có đối tượng. Thí dụ có người là tham danh nhiều thì phải chọn cái đối tượng để mình tu tập. Tham tài, tham sắc, tham danh nhiều thì mình chọn cái đối tượng là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không, thí dụ vậy. Rồi còn cái người mà tham dục nhiều, dục vọng nhiều quá thì phải tập tu quán thân bất tịnh, thân mình bất tịnh, thân người khác bất tịnh, nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc, đó là tám cái món giải thoát, gọi là bát giải thoát môn á. Nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc, nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc, tịnh giải thoát thân tác chính, ba cái món đó để mà quán để đối trị cái tâm dục vọng nặng nề của mình đó. Thế thì phải có đối tượng để mà tu. Nếu mình tham dục nhiều quá, mình tham cái thân mình nhiều quá, mình tham cái thân người nhiều quá thì phải dùng ba cái món đầu của tám cái món giải thoát, gọi là bát giải thoát: nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc. Ở bên nội tâm của mình đó, rồi mình quán cái sắc, mình quán tưởng cái sắc ở bên nội thân của mình, nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc, cái sắc tưởng của tự thân của mình nhẹ được rồi thì mình quán cái tự thân sắc, cái sắc thân của bên ngoài. Từ đó mà đi tới cái chỗ mà cửu tưởng quán thành tựu được thì nó đối trị được cái tham dục mạnh mẽ của ai đó. Thế thì người ta gọi là tập pháp là vậy đó. Tức là chọn cái đối tượng để tu tập. Có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều. Thì nếu mà si nhiều á thì phải tập quán nhân duyên theo kinh điển Phật dạy như thế. Người siêu nhiều là phải tập quán nhân duyên quá cho kỳ được rằng là giảng pháp do duyên sanh. Mà duyên sanh thì tự tánh của giảng pháp là do duyên sanh đó, thì là tự tánh nó không có tự tánh. Do vậy cho nên nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó là vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là giảng pháp đều là bất bình, bất mãn, bất nhĩ, bất tịnh. Thế thì là phải vận dụng cái pháp để làm đối tượng mà mình tu thiền, để đối trị với cái tâm bệnh của mỗi người. Thì tu như vậy tôi gọi là tịch pháp. Thế thì tịch pháp là dựa trên cái hữu vi pháp mà chọn mà lựa. Còn bên mặt vô vi thì như tôi nói rồi hồi nãy đó ha, tăng ni trẻ để ý cái đó. Cái chân như vô vi rồi á thì không còn có cái gì để cho mình lấy mình bỏ nữa hết á. Cho nên nó vượt ra cái môn tịch pháp. Cái môn tịch pháp là dựa trên cái dạng pháp hữu vi. Rồi cái chữ tịch pháp ha, là cái đó là ở trong cái môn này nó có ba cái mới là cái khinh an. Tịch pháp là thiền giả nhận thức, vì là đối tượng thiền chung, vì là đối tượng thiền riêng, và tự mình đang cần cái đối tượng nào cho riêng mình đã và đang cần tư duy và quán chiếu. Đó là định nghĩa cái chữ tịch pháp. Tại vì trẻ để ý là tôi viết cái này để gợi ý cho các vị đó. Ở trong cái mục trực chỉ đề cương, tôi định nghĩa chữ tịch pháp này. Tịch pháp là thiền giả nhận thức gì là đối tượng thiền chung, có đối tượng thiền chung, còn cái gì là đối tượng thiền riêng, tự mình đang cần đối tượng nào cho riêng mình và đã đang cần tư duy quán chiếu cái đối tượng nào. Cái người tham dục quá nặng thì chọn đối tượng khác, cái người tham danh quá nặng thì chọn đối tượng khác, cái người tham tiền tài quá nặng thì chọn đối tượng khác. Thí dụ tham tiền tài quá nặng thì chọn cái đối tượng mà mấy ông mà làm chức làm quyền rồi xài lạm của con quỷ đó, rồi ở tù đó, rồi tử hình đó. Thế thì chọn những cái đối tượng đó để mình nhắc nhở rằng là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Giám đốc công ty hay tổng thống xa cơ rồi thì mảnh hổ cũng như nai. Thế thì là nếu mà người mà tham tiền nhiều thì chọn cái đối tượng về tiền bạc, nguy cơ vì tiền bạc đó. Để kinh an là biểu hiện sự kết quả chung trên bước đường thiền tập. Chữ kinh an cho nên là chúng ta tu hành cần khinh an dữ lắm. Vì vậy mà thường thường cái người tu học ta viết thơ á, hay là ta chúc tụng á, chúc cho huynh đệ hay gì cho ai đó được khinh an và được vạn sự như ý. Cái chữ khinh an á nghe thường vậy chứ nó quý lắm đó, nó quý lắm đó, đừng coi thường nó. Phật tử tại gia cũng vậy, Phật tử xuất gia cũng vậy, chữ khinh an là quý lắm mẹ, bởi vì nó là một ở trong 11 món thiện đó. Cái người mà không có khinh an nó hãy coi chừng cái mặt mà cứ đầm đầm lầm lầm lì lì coi giống như nghiêm túc lắm mà chứ không phải à nha. Coi làm lì 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 vậy đó, coi giống như nghiêm vậy đó, coi giống như là tâm lắm vậy đó, mà kỳ thật là không phải à, coi chừng à. Người ta kinh an nó nhẹ nhàng lắm, nó thông thả, nó thanh thoát, thậm chí người ta cười cũng được nữa. mà có những vị thiền sư ta dạy mỗi ngày phải cười, ta nhắc nhở mình là phải tập cười đó, mà cười được có nghĩa là có khinh an mới cười được, còn không có khinh an là cái mặt đầm đầm lì lì coi đứng sững chứ mà nguy lắm à. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Đây, dựa vào 11 món thiện mà người ta định nghĩa cái chữ thiện. Thiện là gì? Thiện là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Thế là trong cái món mà 11 món mà gọi là thiện đó, cái dòng họ của cái thiện nghiệp đó là nó có cái chữ khinh an ở trong. Có đức tin là một hành động thiện. Có tàm quý là thiện. Cái người mà không có tàm quý là không có được đâu nha. Tàm quý tức là có biết thẹn, có biết tự trọng, rồi có biết tự xấu hổ, rồi có biết tự sung sướng. Chứ có người không có tàm quý, mình tham lam dục vọng, ăn cắp qua mặt người ta, lấy đồ của người ta xài mà không có mắc cỡ gì hết. Như là lấy lén thì là không tự thấy xấu hổ rồi, mà lấy trước mặt người ta bắt được đi nữa, ta gặp đi nữa rồi cũng cười hay đồ này có gì đâu ta. Ta mượn là ta làm càng chút gì đâu mà dữ vậy. Cũng như là tôi ở đây, tôi có nói chuyện, tôi nói ước gì ở đây mình có con thơm mình trồng. Cái con người ta nói với tôi, nói thôi đừng trồng thơm chi, tôi đã trồng thơm cũng là bộn á, nhưng mà không, mình không có ăn được. Hỏi sao vậy? Ta nói rằng là những người ta đi vườn đó, ta thấy thơm chín rồi ta bẻ rồi, nếu mình gặp nó kiếm trái về nó chua ăn vậy. Thế thì là mỗi người nào mà cũng chơi cái kiểu vậy, là đi ngang hay gặp tới thơm cái bẻ cái nên gì nó chua ăn. Mà nếu mình có nói nó gì đâu dữ, kiếm trái gì nó chua ăn mà. Thế thì cái đó là gọi là vô tạm đó, vô tạm vô quý là vậy đó. Không gặp thì là thành ra giống như mình là người dám ăn cắp. Còn nếu gặp hề hề vậy đó, thì gì đâu trái thơm cái gì nó chua ăn bữa. Nó vậy đó. Cái đó là vô tàm vô quý đó. Chứ cái người mà có cái tàm vô quý là của ai để nấy. Cái dừa của người ta rụng bỏ đó cho người ta không có lượm. Tôi hồi nhỏ mà đi đâu mà đi lượm cái dừa về là chết á, bị đòn chết á. Không được lượm cái dừa của ai. Nhưng mà do dạy rồi thì nó không có lượm. Chứ không phải là lượm về rồi mới bị đánh, không có. Dừa của người ta rụng là để đó cho người ta. Tàu dừa của người ta rụng là để nó cho ta, cái dừa của người ta lấy ta chậm cho mình kéo về mình chậm sao. Thành ra là cái gì của ai để đấy. Đồ của ta là không có mặt, không bao giờ dùng, còn dùng cái gì đó, cần cái gì đó là mượn, phải hỏi mượn, hỏi xin người ta cho thì còn có thể xài. Còn bằng không là tự mình phấn đấu, tự mình làm cho có, mình xài, tự mình làm cho có, mình dùng. Còn hồi nhỏ tôi mới ở nhà quê, tôi lên Sài Gòn tôi đi học, tôi không có cái áo tốt. Cái áo ở chùa nhà quê là cái tay nó rộng phành phành à, mà nhuộm bằng vỏ măng cục, vỏ cây dương, nó lan lỗ chỗ đậm chỗ giật vậy á, mà mấy anh em người ta thương người ta biểu đi chợ với người ta chơi, đi phố với người ta. Rồi người ta biểu mình mượn cái áo tràng á, gọi là sườn xám đó, cái áo của dân Sài Gòn thì hồi đó ta mặc cái áo đàng hoàng giống như bây giờ Chư Tăng ta mặc đó, mà mấy anh em họ muốn mình đi chơi với họ là họ mượn áo giùm, cũng không mượn áo. Áo tôi xấu vậy đó, nếu mà mấy huynh muốn cho tôi đi thì tôi đi, tôi mặc áo xấu vậy đó. Tôi đi vậy, chiều tôi đi với còn không chịu thôi. Chê tôi xấu không đi là tôi không mượn. Mà không mượn áo là không đi. Đấy, cái đó gọi là cái đức tàm quý đó. Tàm là tự tàm, quý là quý tha. Quý là mình thẹn với người khác mà mình không làm, còn tàm là tự mình biết cái đó mình không chịu được, mình không làm, gọi là tàm. Cho nên tu hành là cái tàm quý cũng quan trọng lắm. Người ta cho mượn gút cũng không đi. Chàng ơi, hồi đó mình ở quê, mình lên Sài Gòn không có gút rồi đi chứ. Mà ta cho mượn không đi. Nếu được gút mình tại lắm mà cũng đi, tập đi rồi rồi giết nó quen, chứ hồi ở quê không có đi gút. Ở quê, đặc biệt quê không có đi gút gì hết trơn á. Tối ngủ thì rửa chân là ông già ông đẻo guốc cho, ông làm thợ ông đẻo guốc cho, tối rửa chân đi ngủ thôi à. Còn có một số người cũng không phải lẽ ra, thậm chí là số nhiều á, tối ngủ về vỗ cẳng chạch 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 vậy là ngủ cạn. Mà người nào rốt cuộc được cũng sống nhăn cho tới mấy mươi chứ không có chết yếu gì hết trơn. Vỗ phủi cẳng sạch sạch như cái lên ngủ ha. Thế thì là cái đức tàm quý đó là cái tánh tốt lắm đó. Người thế gian mà có đức tàm quý là cái người đó cũng được nhiều người thương, nhiều người quý. Còn tu sĩ là phải tập có tàm quý, chứ không có tàm quý là không xài được cả nha. Không tàm quý tôi gọi là du liêm sĩ. Mà cái người mà bất có liêm sĩ, không đến sĩ gì, cái không tự tàm và không quý tha là tu hành không tu được. Có tu được đi nữa thì cũng lòng lừa đảo, bịp bợm mỹ người ta để làm gì đó sống đi, chứ còn là cái giải thoát giác ngộ không có. Vì vậy mà tăng ni trẻ là để ý về cái đức tàm quý. Ta không cho là không lấy, càng không bao giờ là xài cái gì mà qua mặt lương lẹo của người khác. Thiện là dị tính, tàm quý là vô tham, vô sân, vô si nè, cần nè, khinh an nè, đó là cái món khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng, thanh thoát, bất phân vật. Bất phân vật là không buông lung, là món thiện đó. Hành xả làm rồi buông bỏ đó, không chấp mắt đó, gọi là món thiện đó nha. Rồi bất hại là không giết hại, không âm mưu làm đau khổ người khác, gọi là bất hại. Đó là cái món mà khinh an này là một trong 11 món thiện, cho nên là không được xem thường. Khinh an là biểu hiện sự kết quả chung trên bước đường thiền tập. Một thiền giả luôn luôn duy trì cái trạng thái khinh an trong sinh hoạt của mình. Cho nên khinh an là quý lắm. Ở trong gia đình người Phật tử tại gia mà chồng hay là vợ hay là giữa cha mẹ và con á, mà có khinh an á, là gia đình mới hạnh phúc. Cho nên cái chữ đó quan trọng chứ không phải thường, đừng có thường. Cho nên đây là tập pháp là một trong 7 cái món giác, tức là thức bồ đề phần. Khinh an là một cái món giác ngộ trong 7 cái thành phần giác ngộ. Cho nên tập sao mà là chồng đi làm về vợ gặp vui vẻ, hoặc vợ đi làm về chồng vui vẻ, chào nhau vui vẻ, ăn cơm vui vẻ, nhắc nhở nhau làm việc nhà vui vẻ giữa cha con chồng vợ vậy, cái đó gọi là khinh an. Mà có khinh an là có hạnh phúc. Cái món thứ ba mà nó khác hơn là ở trong cái 7 cái món tập pháp ha, 7 cái món trực trong 7 cái món thất bồ đề phần. Cái món thứ ba là xả. Xả mà đạt đến cái đỉnh cao cùng tột thì có thể nói không còn gì để gọi là tôi tu, anh tu, tất cả chúng ta cùng tu. Nghĩa là cái đức xả mà đã thành tựu tới đại từ đại bi đại xả đó thì không còn có cái tôi và của tôi nữa, không còn có ta và chúng ta nữa. Nghĩa là cái ý niệm tức mắt nó không còn. Cái xã đó là gọi là gọi là hành xã đó. Thiện vị tính tầm quý vô tham đẳng tâm căn cần an bất thống vật hành xã. Chứ xã đây tức là hành xã, làm tất cả những việc thiện mà không thấy mình làm thiện, giúp đỡ mọi người mà không thấy mình giúp đỡ. Người xưa ta gọi là thi ân bất cầu báo. Thi ân không có cầu báo. Cho nên trong cái luận Đại Trượng Phu ta gọi là lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lại làm vinh hoa. Luận Đại Trượng Phu nó có 10 điều hay lắm. Thế nên Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công. Lấy xả lại làm vinh hoa, lấy quan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Cho nên cái xả là gọi là xả, là hành xả. Tu hành xả, mà hành xả này đó thì so với lục ba la mật thì nó là bố thí ba la mật. Cho nên tôi nhắc với Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đó, mình đừng coi mình là cái rúng của vũ trụ. Dù mình có làm được việc cho nhiều người đi nữa, mình đừng coi mình là cái rúng của vũ trụ. Mình đừng coi cái việc của mình là quan trọng, càng không coi bản thân tài năng hay là cái sự giỏi giang hay là cái đức đạo, đức độ gì của mình đó, đừng coi nó là quan trọng. Dù đức độ có nhiều cỡ nào đi nữa cũng không coi mình là quan trọng. Tài năng của mình làm phục vụ cho đạo pháp cỡ nào cũng đừng coi là quan trọng. Đóng góp vào cho xã hội có làm được bao nhiêu đi nữa cũng đừng coi mình là quan trọng. Cái làm đó là cái khó đó, cái đó là cái đức xả. Đó là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mà là một cái món hành xả ở trong 11 món thiện đó. Còn nếu mà mình làm mà mình coi mình quan trọng là trước sau gì mình cũng thất bại. Mình thấy mình có làm, mình thấy mình có giúp cho người ta, mình thấy mình có làm nên việc, từ đó nó sinh ra cái tánh tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự thị, rồi là không còn ai thương yêu, không còn ai quý mến, và tự cái phước đức của mình lần lần nó mòn mỏi, nó xói mòn hết. Rồi mình làm được cái gì đó tự nó mất hết đi. Cho nên cái đó cái quan trọng, cái xả nè. Thế cho nên xả là một trong bốn cái vô lượng tâm, là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Phật đó. Thế thì là giờ đọc cái bài thơ. Đọc cái bài thơ Thất Bồ Đề Phật. Bài thơ này là nó ở trong cái mục Đạo Đế, nó vẫn còn là trong cái mục Đạo Đế. Bởi vì Đạo Đế nó có tứ niệm xứ là một, tứ chánh cần là hai, tứ nhị túc là ba, ngũ căn là bốn, ngũ lực là năm. Thất Bồ Đề Phật này đây là cái nhóm thứ sáu này. Nhóm thứ sáu này, Thất Bồ Đề Phật này. Nó nằm ở trong Đạo Đế. Bảy phần giác ví như thức ăn tự chọn, chỉ thật là chọn đó mà. Bảy phần giác ví như thức ăn tự chọn, tùy căn cơ mà lựa lấy cái pháp tu. Tùy theo căn cơ, trình độ và chủng tánh của mình ha, mà mình chọn lấy cái pháp tu gọi là trạch pháp. Bảy môn tu ở Thất Bồ Đề Phật không phải lạ, mà không được chê là quen thuộc. Bởi vì bảy món này là thật sự là bảy món, mà có ba cái món mà tôi nói nãy giờ đó là mới, còn lại bốn cái món kia là nó có ở trong tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực rồi. Chỉ có ba cái món là tịnh pháp, khinh an và xả là mới. Cho nên nói bảy phần chứ kỳ thật là bốn phần đã có ở trong các cái nhóm trước, cho nên nó không phải lạ, mà không được chê là quen thuộc. Tập pháp tinh tấn, hỷ khinh an, niệm định xả, bảy món đó. Nhìn pháp ấy người ta có thể chê là lẫn quẩn. Lẫn quẩn thì chê lẫn quẩn là gì? Trong cái phần mà tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực đã có đó rồi mà, người ta có thể chê là lẫn quẩn ha. Đức Như Lai sao lập tới lập lui, không đâu bạn đừng ngu si dội trách. Hãy xem kìa, bài tứ sắc có được bao nhiêu màu. Đây là dùng ví dụ bài tứ sắc á. Bài tứ sắc có bốn màu thôi à, và mỗi một màu vậy đó là có tướng sĩ tượng, xe phó ngựa, xe phó mã chốt. Vậy mà quánh hoài ha, bao nhiêu con và người ngoài tướng sĩ tượng, ngoài tướng sĩ tượng ra, nó đủ sức tàn hại chết ai người đam mê nó, đánh cho tàn hại, đánh cho tan gia bại sản. Cũng chỉ có tướng sĩ tượng là xa pháo mã chốt và có bốn màu thôi. Thì ví dụ đạo giải thoát của Như Lai cũng vậy, đã là thuốc hay, không như cỏ nổi cây rừng. Học đạo đi, đừng giải đãi lừng khừng lẫn quẩn quá, xe vô thường không hẹn chuyến. Đấy là cái bài thơ nói về thất Bồ Đề Phật. Thế thì là hôm nay thôi tới đây ngừng vậy à, chứ nói bao nhiêu cũng không bao giờ hết, nói bao nhiêu cũng không gọi là đủ. Mong rằng tăng ni trẻ để ý, cũng như Phật tử để ý, trên bước đường học đạo, hành đạo, chứng đạo. Hết, xin ngừng ở đây. Chúc khinh an và hạnh phúc.